xa dưới hoa đình tánh hiện ra huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Lành thay quý hóa thay, hôm nay ngày 19 tháng 9 theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, đó là ngày kỷ niệm Đức Quán Thế Âm thành đạo. Ngày 19 tháng 2 là ngày Đức Quán Thế Âm đản sinh. Ngày 19 tháng 6, Đức Quán Thế Âm nhập Niết Bàn. Và ngày 19 tháng 9, Đức Quán Thế Âm thành đạo. Tất cả những cái truyền thống lễ lạy Quán Thế Âm vào 19 tháng 2, 19 tháng 9, 19 tháng 6 để chúng ta có nhân duyên, quý Phật tử gần xa câu hội về một ngôi chùa lễ lạy Quán Thế Âm. Sư rất hạnh phúc vì hôm nay không phải là ngày thứ bảy hay chủ nhật, nhưng mà các vị ở câu hội về đông đủ để mà được lạy Phật, được nghe Pháp, lễ lạy Quán Thế Âm để tâm từ của chúng ta được tăng trưởng. Đặc biệt là hôm nay cũng có nhiều nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua, dịch bệnh COVID-19, rồi thiên tai bão lụt, mọi vấn đề tình hình kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng các nhà hảo tâm vẫn không bao giờ quên cái nề nếp tu tập của những người khiếm thị. Lúc nào cũng hỏi sư có khóa tu thì cho chúng con được ủng hộ người mù, người khuyết tật. Tấm lòng của các vị như thế sư rất hạnh phúc. Các vị đã biết buông xả nhiều hơn, các vị đã chuyển hóa nhiều hơn. Thay cho sự khấn vái cầu xin, các vị đã biết ứng dụng trong đời sống tu tập của bản thân, bớt tham, bớt sân, bớt si mà hướng về chánh pháp. Ngày hôm nay, trước khi chúng ta lại ngũ bát danh và tặng 300 phần quà cho những người khiếm thị, sư dành một ít thời gian để chia sẻ một pháp thoại ngắn. Bởi vì có rất nhiều người từ những cái tỉnh xa lên tới đây, từ Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, vân vân. Các vị về đây, chùa thì có nhiều lắm, nhưng mà vẫn ráng sắp xếp lên tới đây về tới đây là bởi vì cũng rất là mong được lễ Tam Bảo và được nghe một vài lời pháp trực tiếp từ sư, thay vì trước đây các vị vẫn thường nghe pháp qua các cái mạng truyền thông. Nghĩ cái tấm lòng của các vị thiết tha đối với giáo pháp như vậy, cho nên trước khi chúng ta lạy ngũ bách danh để kỷ niệm khánh vía Quan Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo, sư Hương Nhũ xin chia sẻ một ít lời pháp cũng về hạnh nguyện Quan Thế Âm, để chúng ta được tu tập, được nương cái tấm gương của Ngài để mà chuyển hóa trong đời sống. Cuộc sống của chúng ta nhiều khổ đau, bản chất cuộc sống là khổ. Đức Phật ra đời, tu tập, thành đạo, thuyết pháp. Bài pháp của Đức Phật cho chúng ta biết cuộc đời này bản chất của nó là sự khổ đau. Và để giải quyết sự khổ đau phải biết nguyên nhân của các sự khổ. Biết nguyên nhân của sự khổ thì phải tu tập công đức như thế nào để chuyển hóa cái sự khổ đau, chứ không phải ngồi giữa trời đưa tay lên mà cầu xin mà hết khổ được. Chuyển hóa tu tập được rồi, đúng chánh pháp rồi, trên con đường bát chánh đạo đó thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Bởi vì để cho chúng ta được ngộ nhập cái tri kiến của Đức Phật, cái trí tuệ của Phật, cho nên chúng ta phải nghe pháp. Chúng ta về đây ngày vía Quán Thế Âm, chúng ta lại ngũ bách danh là để chúng ta không làm các việc ác, miệng không nói điều ác, tâm không nghĩ những điều ác, mà chỉ hành trì lễ Phật trong sự thanh tịnh. Đó là truyền thống Phật giáo Đại Thừa huân tập cho chúng ta chánh niệm trong sự lễ lạy. Cái thân này phải lễ Phật, chứ thân này không tạo các ác nghiệp, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không làm tất cả những điều bất chánh trong cái đời sống này đã quá nhiều sự khổ đau. Chính vì những lý do đó, cho nên sáng hôm nay, trước khi chúng ta tiến hành lạy ngũ bách danh để cầu nguyện mẹ Quan Âm từ bi cứu khổ, chúng ta được nghe một thời pháp. Đó là cái chương trình của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Sau khi nghe pháp lạy Phật, chúng ta lại tặng 300 phần quà cho những người khuyết tật khiếm thị. Chúng ta thọ trai, chúng ta trở về trong một cái tinh thần an lạc và hạnh phúc. Hôm nay để kỷ niệm lễ vía Đức Quan Thế Âm thành đạo, thì trong tâm khảm của chúng ta chẳng biết từ bao giờ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm gương mặt lúc nào từ bi và phúc hậu, tay cầm bình nước cam lồ thanh tịnh cùng với nhành dương liễu cứu khổ chúng sanh đi vào trong tâm thức của chúng ta. Có nhiều người thì thích thờ Đức Bổn Sư, có người thích thờ Tam Thánh Tây Phương, có người ngưỡng mộ Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhưng có người chỉ thích tượng Quan Âm với nhành dương liễu cứu khổ chúng sinh. Hình tượng đẹp đẽ ấy luôn ở trong tâm hồn chúng ta từ thuở nào không biết. Có mẹ hiền, có cha, có mẹ thì tự nhiên hình ảnh Quan Thế Âm cũng đi vào tâm hồn chúng ta gần gũi như vậy. Và có nhiều người trong nỗi khổ niềm đau, họ chỉ biết đến để nói với Đức Quan Thế Âm: mẹ ơi, con khổ lắm, xin mẹ cứu con. Mẹ ơi, mẹ là nguồn giác bến yêu thương. Mẹ ơi, con biết là mẹ lắng nghe tiếng kêu khổ của con. Mà vậy mà người ta nhẹ nhàng bớt, tại người ta không biết nói với ai nữa. Chồng thì không nghe, con thì không hiểu, bạn bè thì nó chỉ biết làm ăn. Cho nên có những người chỉ biết về hay là quỳ dưới chân mẹ Quan Âm mà tâm sự với mẹ hiền, để thấy là mẹ gần gũi lắm. Mẹ từ bi, mẹ trí tuệ, nhưng mẹ vô cùng gần gũi như người mẹ thật sự của chúng ta. Cho nên cái tên gọi Bồ Tát Quan Âm, thì nội cái từ Bồ Tát thì chúng ta đã biết đó là cái bậc cứu khổ cho chúng sinh. Bồ Tát là những người phát tâm khi chúng sanh còn đau khổ chưa thành Phật. Đức Địa Tạng phát nguyện chúng sanh còn trong cõi địa ngục con chưa thành Phật. Đức Quan Âm thì phát nguyện chúng sinh còn khổ đau con nguyện chưa thành Phật. Và nếu chúng ta nhìn thấy thế gian này còn đau khổ, chúng ta cũng chưa bình yên, chúng ta là con của Bồ Tát. Những ngày tháng này mảnh đất miền Trung oằn mình trong bão lũ. Chưa bao giờ một trận lũ lớn, bão lớn như vậy trong lịch sử bao nhiêu năm qua. Mất người, mất của, mất nhà, mất tài vật, mất con, mất cháu, mất anh em, mất tất cả trong cái trận bão lũ này. Cho nên ngày vía Đức Quan Thế Âm, chúng ta thấy mình hạnh phúc còn ngồi đây, hãy nghĩ đến những con người trong một đêm thức dậy, gia đình ly tán, trong nước cuốn trôi chẳng còn ai. Nhà chẳng còn nhà, đất chẳng còn đất, người chết không có chỗ chôn, người đã tìm thấy xác cũng không biết chôn chỗ nào. Tất cả đều ngập trong biển nước. Mình là con Đức Quan Thế Âm, mình mới về đây để lạy Quan Âm. Thì phải biết hạnh của Quan Âm là cứu khổ cứu nạn, tầm thinh cứu khổ, giác ngộ cho các loài chúng sinh hữu tình được vượt qua những ách nạn khổ đau. Bởi vì Quán Âm, quán là lắng, quán xét, âm là âm thanh, nghe rồi quán sát cái âm thanh nó từ đâu, đau khổ vì cái gì mà đến để đưa bàn tay cứu khổ. Cho nên tại chùa Thiên Quang này sư bà đặt là Từ Bi Đạo Tràng. Kể từ năm 2010, suốt 10 năm qua, tháng nào cũng có những chương trình giúp đỡ cho người khuyết tật. Bởi vì sư bà đã ký chú nơi đây phải cứu khổ ban vui, trước hết là những người mù lòa khuyết tật. Người mù, mắt mù nhưng tâm không mù. Người sáng thì phải thắp lên cái ngọn đuốc trí tuệ để chúng ta càng tăng trưởng phước đức và sự an lành trong cuộc sống. Cho nên nói là chùa Thiên Quang, nhưng mà đạo tràng này mang tên là Từ Bi Đạo Tràng. Cho nên Đức Quán Âm gọi là Quán Âm là bởi vì lắng nghe, cứu xét, biết cái đối tượng nó đang kêu từ đâu, cõi giới nào, chỗ nào, để mà đưa tay ra cứu khổ. Ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ. Mắt của Ngài chiếu soi khắp nơi, tay của Ngài đưa ra nâng đỡ. Cho nên các vị ngồi ở đây mà có tâm từ bi, các vị là con của Quan Thế Âm. Có khi mình không có thờ Quan Âm, nhà các vị mà nhà trọ đó, hỏi sư ơi con ở nhà trọ mà sư khuyên con sám hối, con làm sao khi không có bàn thờ. Sư nói các vị cứ là ra ngoài sân đó rồi mà lạy, thì mười phương chư Phật chư Bồ Tát cũng lắng nghe. Mà nếu nhà mình có được cái ban thờ đó mà chờ Tết mới cắm lên cái bình bông á, thì thờ Phật như vậy cũng vô ích. Mỗi ngày cũng phải nhìn lên Đức Phật từ bi trí huệ như thế, mình tu tập như thế nào cho xứng đáng là con của Phật. Cho nên khi chúng ta cất lên cái tiếng lạy Ngài, cái tiếng sám hối, cái tiếng từ bi, thì mẹ Quan Âm rất là hoan hỷ. Đây mới là con của ta. Bởi vì con ta là có tâm từ bi, con ta tu tập để có trí huệ. Cho nên các vị về đây mình tu tập, sư nói các vị đều là con của Quan Thế Âm hết. Có người có khả năng để giúp đỡ nè, phát quà không phải 300 nha, cả ngàn người mù. Mà bây giờ đã có một cái nhóm Phật tử thiện tâm xin phát 1.000 người mù trong cái dịp từ đây đến Tết rồi. Người mù không biết có chịu tu không thôi, chứ còn không bao giờ thiếu đâu. Khó khăn như vậy mà họ xin phát tâm 1.000 người mù rồi, cho quà. Sư đưa về nghe pháp, chúng con xin ủng hộ 1.000 phần quà. Rồi cũng có những nhóm đăng ký tặng 200, 300, 400, 500. Có người đăng ký phát 5 phần, 10 phần, sư đều hoan hỷ. Ở đây chúng ta tập làm những cái việc mà mẹ Quan Âm đang làm. Và sư nói với các vị, bão lụt miền Trung ngoài là đem ra những phần gạo, phần mì để cứu đói, thì chương trình quỹ từ thiện Thiên Quang còn giúp làm lại nhà cửa, xây lại một vài cái trường học nhỏ nhỏ, giúp cho các em được đến trường. Kế hoạch từ thiện của chúng ta là dài lâu để hàn gắn những vết thương do thiên tai bão lũ đem lại cho người Việt Nam, mảnh đất miền Trung của chúng ta. Người ta quỳ giữa trời, trời ơi xin mưa đừng rơi nữa. Cứ thấy mưa xuống là bắt đầu bão đến. Cơn bão số 6, 7, 8, 9 rồi cái gì nữa đấy. Cho nên người mù lòa chúng ta được những người hảo tâm hỗ trợ, chúng ta phải tinh tấn tu. Bởi vì mình mù, mình khiếm thị, nhưng mà mình vẫn được bình an tu tập, nghe pháp. Còn những người thân của chúng ta ở mảnh đất miền Trung, một đêm đến sáng có thể màn trời chiếu đất, có thể trong một nhà 5 người là mất hết 3-4 người. Chúng ta vẫn còn may mắn lắm, phải ráng hồi hướng công đức, phải làm những công đức lành. Bởi vì một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả, tất cả là một, đều trên cái mảnh đất quê hương, đều trên là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cha mẹ anh em của chúng ta, không đời này thì cũng muôn kiếp trước. Đó là sư dạy cho các vị lắng nghe và quán chiếu đó. Chứ bây giờ mình nói Quan Âm mới lắng nghe quán chiếu, còn mình sao? Mình khỏi nghe phải không? Mình khỏi quán phải không? Vì nhà mình cũng còn gạo đây, nhà mình cũng còn sung sướng đây sao? Phải lắng nghe, phải quán chiếu. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này được nghe pháp thì ai cũng phát nguyện làm con của Bồ Tát Quan Âm. Con không làm được việc lớn, con làm việc nhỏ. Con không có đồng nào giúp đỡ cúng dường, con dắt người mù từ cổng vào đấy. Con tán thán ca ngợi người khiếm thị biết tu tập. Đó là chúng ta đang làm công đức đó. Còn lúc trước chưa biết tu, chúng ta mở lời là ganh ghét, đố kỵ, nguyền rủa, nói xấu. Chúng ta niệm Quan Âm là chúng ta biết mình là con của Đức Quan Âm. Nói là Quan Âm nhưng mà đúng là phải là Quán Âm, lắng nghe và quán sát. Quán sát là coi cái mình có trí tuệ không, chứ không phải là nghe ai la là mình chạy tới mình nạt mạ cho người ta. Đó là không có trí tuệ. Quán là phải quán sát. Cho nên chúng ta làm điều gì mà không đúng đạo đức, không đúng với giới hạnh của người cư sĩ tại gia, chúng ta biết chúng ta đang phá giới. Đã phá giới không bao giờ có định, mà không định không bao giờ có trí tuệ. Mà không có trí tuệ, mình nhận tà làm chánh, nhận ác làm thiện, nhận kẻ dữ làm thầy. Chúng ta là trí tuệ, chúng ta phải lấy từ bi trí tuệ, lấy giới làm thầy trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên quán là phải quán sát. Còn Quan Thế Âm là chúng ta thường hay nói theo cách nói của người Việt Nam, chứ đúng nó phải là Quán Thế Âm. Nghe mà phải xét và phải biết đối tượng rõ ràng, cái tiếng kêu đó từ đâu và chúng ta phải cứu độ như thế nào. Cho nên cái Quán Thế Âm là quán chiếu lắng nghe tiếng đau khổ của thế gian và đến ngay đó để cứu độ chúng sanh vượt qua hiểm nguy. Cho nên chúng ta mới niệm sao? Nam mô tầm thinh cứu khổ, đại từ đại bi, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại từ đại bi mà phải là tầm thinh cứu khổ, nghe được âm thanh, thinh là thanh, nghe được thì đến đó mà cứu khổ. Cho nên á, các vị khiếm thị không có thấy, nhưng mà các Phật tử ở đây nè, sáng mà nhìn thấy, bước vô chùa là hình tượng Đức Quán Thế Âm, ngàn mắt, ngàn tay. Ngàn mắt quang minh để chiếu soi. Nếu mình không có trí tuệ, chiếu soi cái gì? Coi chừng người ta khiếm thị mà người ta sáng hơn mình. Cái mắt sáng này là không phải là mắt mình 10 trên 10, mà cái mắt sáng này là trí tuệ. Nghĩa là mình biết chánh kiến, mình biết đúng sai, mình biết thầy lành bạn sáng để mình noi theo. Cái thời mạt pháp này tà pháp rất nhiều, tà đạo rất nhiều, đánh phá Phật pháp ở mọi nơi, mọi chỗ. Cho nên phải nhờ có chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta mới biết đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chính, để mà chúng ta thực hành. Để mà chúng ta biết chỗ nào tà mà chưa đủ lực thì tránh xa ra. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm màu của Đức Quan Âm, cho nên kinh điển còn gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Tự tại là mọi sóng gió, mọi thử thách, mọi hiểm nguy, con người ta vẫn tự tại. Còn mình sóng gió tới là mình khủng khiếp rồi, mình la hét rồi, mình mất chánh niệm rồi, rồi là trong gia đình mình đầy những chuyện khổ đau. Hãy nhớ Đức Quan Âm tầm thân cứu khổ nhưng vô cùng tự tại. Vì vậy mà gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Tình thương yêu của Ngài chiều mến yêu thương gấp vạn vạn lần lòng dạ của bà mẹ. Cái tấm lòng của bà mẹ sinh chúng ta ra, không ai yêu thương tôi bằng mẹ. Mẹ nuôi tôi bằng sữa ngọt, mẹ dạy dỗ nấng nuôi tôi lớn khôn nên người. Đó là tấm lòng của bà mẹ sanh chúng ta ra. Nhưng mà bà mẹ Quan Thế Âm thì tấm lòng từ bi thương con gấp triệu lần so với bà mẹ hiền sinh mình ra. Tại vì mẹ Quan Âm thương mình, cứu khổ cho mình, và còn muốn mình gì? Có trí tuệ. Cho nên lạy Quan Âm thì phải biết mẹ Quan Âm muốn mình tu tập. Bởi vì có trí tuệ thì mới thoát khổ. Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm cao cả như vậy, cũng là đấng chánh biến tri, cũng là minh hạnh túc, cũng thiện thệ thế gian giải. Đó là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm. Các vị hiểu rồi đó, thì mình không có thời gian lạy ở đây, về nhà lạy cũng tốt. Chỉ sợ không hiểu thôi. Mà cứ cuốc rồi nói con cuốc được trăm lạy, ngàn lạy mà cái đầu không biết gì hết cũng vô ích. Cho nên cái lạy của mình nó có ý nghĩa là con lạy một lạy là con sám hối tội lỗi và con xin học hạnh của Đức Quán Thế Âm. Hạnh Quan Âm là hạnh từ bi, hạnh trí huệ, hạnh cứu khổ muôn người. Cho nên tại sao các Phật tử về đây mà mát mẻ, mà thanh tịnh? Tại vì sư tu theo hạnh Quan Thế Âm. Sư bà thầy của sư dạy sư, đi chi cho nhiều, nói chi cho lắm, mẹ Quan Âm dạy đó, con làm theo đi, thì tự nhiên muôn phương vạn hướng đều quy kính. Mình phải làm giống mẹ chưa? Mình làm giống mẹ thì ai cũng yêu quý mình. Bởi mẹ là không ôm chặt cho mình, mẹ là buông xả, mẹ là cứu độ, mẹ là giúp đỡ muôn người. Nhưng mà mẹ phải chánh biến tri, minh hạnh túc, mẹ phải có trí tuệ. Cho nên hôm nay chúng ta lạy Quan Âm để biết hạnh nguyện của mẹ là cứu khổ chúng sanh. Muốn cứu khổ, ngoài tâm từ bi phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ, chúng ta phải có giữ giới, có thực hành, nghe pháp, thiền định, tu tập mới có trí huệ được. Về nguồn gốc Đức Quan Thế Âm thì sao? Chúng ta cũng từng nghe về cái thân thế của Phật A-di-đà. Chép trong kinh Bi Hoa, Bồ Tát Quan Thế Âm là Thái tử, con của vua vô tánh niệm, nhờ phát tâm Bồ Đề rộng lớn, tinh tấn tu hành, làm các hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh, mà vua vô tánh niệm chứng thành quả Phật A-di-đà, làm giáo chủ cõi Tây Phương với 48 lời thệ nguyện tế độ chúng sanh. Còn Thái tử, con của vua vô tránh niệm, cũng với công hạnh tròn đầy nguyện cứu độ chúng sanh, cho nên viên thành quả mãn là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì cười nói về cái chuyện gọi là chuyện sử của Bồ Tát đó. Sử ký Bồ Tát, Đức Di Đà là cha, Quan Thế Âm là Thái tử, và tu đắc đạo là Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ không phải là con là nữ đâu, Thái tử. Nhưng mà chúng ta thấy hình tượng Quan Thế Âm luôn là nữ là vì sao? Vì tượng trưng cho tâm từ bi của mẹ hiền. Ai mà nhỏ từ nhỏ lớn lên, ai cũng thương mẹ hết. Vu Lan là phải báo hiếu mẹ cha, mà ai cũng nói mẹ hết trơn á. Mà mẹ mất á, người ta đau khổ, người ta buồn nhiều hơn. Mặc dù cha đó công cha cũng như trời như biển. Bởi vì mẹ có sự ôm ấp, vỗ về, thông cảm, yêu thương. Cha thương con nhưng vẫn có cái nghiêm khắc của một cái người nam, chứ ít gần gũi với chúng ta hơn là mẹ. Cho nên mẹ vẫn là tình yêu thương vô bờ bến. Cho nên nói mẹ Quan Thế Âm là nói cái tấm lòng của Đức Quan Thế Âm từ bi. Chứ mà ở trong kinh Bi Hoa chính là Thái Tử, con của vua Vô Trấn Niệm. Vua Vô Trấn Niệm tu đắc quả là Phật A-di-đà với 48 lời nguyện. Còn Quán Thế Âm là Thái Tử viên mãn công hạnh Bồ-Tát. Và phát nguyện, chúng sinh còn đau khổ, con nguyện không thành Phật. Theo kinh Phổ Môn, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm có thần lực tự tại, khả năng ứng hiện vô số thân để cứu độ chúng sinh. Cho nên trong cái đạo tràng này không chừng có ứng hiện Quan Âm ở đây mà mình không có biết. Không nhất thiết Quan Âm phải đẹp và có hào quang, phải mặc áo trắng, áo xanh, áo vàng, mà có khi những vị mù lòa ở đây cũng có người là con của Quan Thế Âm ngồi ở đây nè. Chỉ cần có tâm từ bi, có trí huệ, có tinh tấn, có bổn nguyện là Quan Âm nói đây là con của ta. Mà Quan Âm là thể hiện vô số thân, cho nên nhiều khi mình gặp Quan Âm mà mình không có biết. Quan Âm thần lực tự tại, khả năng ứng hiện vô số thân. Ngài có thể hiện thân Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Sa Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Phụ Nữ, Trời Thần, vân vân, tất cả các thân. Để mà gì? Làm lợi ích cho chúng sinh hữu tình. Bây giờ mình kêu khổ thì phải có người đến giúp mình, có khi người đó là hiện thân của Quan Âm mà mình không biết. Vì vậy, trong văn học dân gian nói tới Quan Thế Âm cũng là xây dựng cái hình tượng điển hình. Chẳng hạn như ở Việt Nam có Quan Âm, mình hay nghe Quan Âm Thị Kính, thấy không nào? Mắc oan với Thị Màu, đúng không? Đó. Rồi ở bên á, đời vua Trang Vương có Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Sắc Giỏ Cá là đời vua Huyền Tôn nhà Đường, Quan Âm Linh Ứng đời nhà Nguyễn. Nói chung, nói đến Bồ Tát Quan Âm là nó xuất phát từ những điển tích ở bên Trung Quốc. Mà nói đến cuộc đời Đức Phật là những cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư bên Ấn Độ, có lịch sử đàng hoàng. Còn Quan Âm đa số là điển tích ở Trung Quốc. Nhưng từng nên tìm hiểu chi cho nhiều, bởi vì hạnh nguyện của Ngài từ bi cứu khổ mình chưa có học được. Bàn luận chi chuyện có không, trong khi bản thân mình học hai chữ từ bi chưa có học hết được. Vì vậy, đã nói Quan Âm hiện thân đồng nam đồng nữ, hiện thân Phật Bồ Tát, thiên nhân Atula, đủ thứ hết để cứu độ chúng sanh. Không nam không nữ, tùy duyên mà hóa độ. Cho nên có thể nói ở đâu có lòng tin, ở đó sẽ có Quan Thế Âm. Như hôm nay sư giảng bài pháp này, sư mong các vị lạy Quan Âm thì xin phát nguyện làm con của Quan Thế Âm. Con Quan Âm thì phải học hạnh đại từ đại bi. Ở đâu có đau khổ, có tiếng than thì mình chia sẻ sum lo, nhưng mà phải có trí tuệ. Đời bây giờ hay lợi dụng lòng từ bi để lừa gạt. Cho nên cái biểu tượng Quan Âm bình tịnh thủy chứa nước cam lồ là lòng từ bi. Nhành dương liễu rưới tới đâu, tình thương và sự mát mẻ đến đó. Cho nên bình thanh tịnh đó là giới đức. Nhành dương liễu là tâm từ bi. Chúng ta sẽ học tâm từ, giới đức và trí huệ của mẹ hiền Quan Âm. Cành dương liễu thì yếu mềm, dẻo dai mà uyển chuyển, gió chiều nào uốn mình theo chiều đó, nhưng không gãy. Nhớ như vậy nha. Còn những cây cứng có vẻ chắc mà lại dễ gãy. Đó là cách em kia sư giảng ở tu viện Như Giác ở Củ Chi. Sư nói cái cây đó là khi mà người Columbo tìm ra châu Mỹ, tân thế giới, thì cây đó cũng xuất hiện vào lúc đó. Và nó đã tồn tại 400 năm, nó vững chắc, sấm sét bão tố nó vẫn đứng vững chắc. 400 năm trời nó hình thành cùng với châu Mỹ các vị. Vậy mà mới gần đây nó đã đổ sập cái cây đó xuống rồi. Sau 400 năm mưa gió sấm sét nó không đổ và bây giờ nó đổ. Nó tìm hiểu nguyên nhân mới biết rằng một loài sâu mọt ăn ở trong thân của cây đó và cuối cùng cây đó sập đổ. Chúng ta cũng vậy, không lo tu hành, lập công bồi đức, tu cái miệng là tu nửa đời người, không tu giới, tu định, tu huệ, một ngày nào đó chúng ta cũng gục ngã bởi vì khổ đau, bởi vì vô minh và hận thù. Giống như cái cây đã sống 400 năm mà bây giờ đã đổ sập xuống vì sâu mọt ăn ở trong thân của nó. Vì vậy, cái nhành dương liễu mềm yếu nhưng nó lại không đổ. Chúng ta cũng phải uyển chuyển mềm mại như Đức Quan Âm. Thì người nào mà uyển chuyển mềm mại như nước là thành công. Người nào cứng thấy có vẻ hùng tráng như vậy nhưng lại dễ gãy. Nhẫn nhục các vị, nhẫn đó là nhằn dương liệu đó, đâu có đổ đâu. Còn mình sân hận quá đụng vô đổ cái rầm. Mà mềm mại mà bao nhiêu lời nguyền rủa, sự bất công, sự là đối xử với mình thế này thế kia, mình vẫn tự tại. Đó là cái nhằn dương liễu của Đức Quán Thế Âm. Và cái nhẫn nhục đó, chúng ta nhớ câu chuyện của Quan Âm thì thị kính, chịu nỗi oan thì thị màu, phải không nào? Thị màu á là đã thị kính giả trai đi tu. Thị màu lên chùa mê thị kính, tưởng thị kính là con trai thật, nhưng ta là con gái. Và người ta về thị kính xin đi tu không được, đành phải giả nam mà đi tu. Mà thị màu nhìn thấy thị kính đẹp trai quá thì sanh lòng yêu. Nhưng mà đâu có ai mà đáp lại cái tình yêu đó, ta đi tu mà. Thì thị màu mới là tò tí te lai vãng với ai? À, tức là một cái người hầu, phải không nào? Cái người hầu ở trong cái một cái gia đình đó, người tôi tớ thôi, để mà thỏa mãn cái dục tình của cô. Cho nên sanh ra một đứa nhỏ. Thì ở cái xã hội ngày xưa đó, mà chữa hoang là tội nặng, cho nên mới đem ra xét xử. Thì cô mới đổ thừa cho ai? Chú Tiểu Kính Tâm. Chứ lúc không có chữ thị nữa, thị là nữ rồi. Đây là con của Tiểu Kính Tâm. Đem Kính Tâm ra người ta đánh, và đồng thời giao đứa nhỏ cho Kính Tâm nuôi. Cho nên á, cái thình Đức Quan Âm có cái chú Tiểu Đồng đứng ở phía sau người ta, đó là con của thị màu. À, ta nói như thế. Nhưng ở đây là ca ngợi cái hạnh nhẫn nhục của Kính Tâm, không nói gì hết. Mô Phật mà nuôi. Chứ mà nói tôi là nữ mà còn gì nữa, sao tu được, con đem về nhà làm sao? Cho nên chấp nhận mình là nam. Mà chấp nhận là nam thì phải chấp nhận là con của thị màu đó là con mình mà nuôi. Đến khi mà rõ ra sự thật trắng đen rồi đó, thì mới gọi đó là tu hạnh nhẫn nhục của Quan Âm thị kính. Và cuộc đời bà ba lần ngậm đắng nuốt cay nỗi oan khiên đau đớn, chứ không phải một lần. Và cái lần nổi bật nhất là nuôi con thị mộc. Bởi vì dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, nên nuôi luôn. 3 lần chịu nhục chịu nhẫn như thế, lòng từ bi của Kính Tâm đã át đi những nỗi niềm riêng. Và hàng xóm chửi bới phỉ nhổ mạt sát một người tu, nhưng Kính Tâm đã sống trong nỗi nhục đó nhiều năm trời, và cuối cùng gọi là tu đắc đạo bởi cái hạnh nhẫn nhục của mình. Cho nên kể một cái câu chuyện trong cái chuyện đạo, chứ còn thật sự ra đó thì công hạnh của Quan Âm đó thì không bao giờ nói hết được. Hạnh lắng nghe, hạnh nhẫn nhục trên cái đời này mà mình không nhẫn, tức là mình chưa phải là con của Quan Thế Âm. Mà hỏi con có cái lỗi gì, nói con cái gì cũng tốt hết sư ơi, có cái con không nhẫn được. Hầu hết nói với sư là con không nhẫn được. Và bây giờ trước khi kết thúc thời pháp thì sư kể một câu chuyện Quán Âm, mà Quán Âm bán cá nha. Tại Trung Quốc vào đời Đường, bến Hữu Kim ở Thiểm Tây, Bồ Tát đã thị hiện là một cô gái bán cá. Bồ Tát là hay thị hiện lắm. Cho nên cuộc đời mình gặp ai mình cũng tôn quý, mình không biết có phải là Bồ Tát Quan Âm không. Thì Bồ Tát Thị Hiện là một cô gái bán cá. Cô gái này đó lớn lên rất là xinh đẹp à, cho nên ai mà đẹp á là cái phước đó nghe. Chứ còn nhiều người muốn đẹp không đẹp nổi. Mình sinh ra mà mình đẹp đó là biết cái phước của mình là hay cứu người, hay giúp người mà hay chịu những cái thiệt thòi về mình. Thì cái đẹp đó, đó, cái đẹp đó rất đáng quý. Thì cô này cũng đẹp lắm. Mỗi sáng sớm xách một giỏ cá đến thôn trang để bán cá. Thanh niên trong thôn thấy cô gái này, tất cả đều theo đuổi hết. Mỗi chàng thanh niên đều hy vọng cô sẽ là kết duyên. Nhưng mà quá nhiều người theo đuổi, cô gái này không biết phải giải quyết như thế nào. Tại sao mà cô này lại là Quan Âm Thị Hiện mà đi bán cá? Không khi là không ăn thịt chúng sanh mà sẽ đi bán cá. Tại vì cái làng nó ngay bên bờ biển, muốn cứu độ thì phải bán cá thôi. Cho nên Thị Hiện đi bán cá, thanh niên đi theo rầm rầm hết. Thì cô ta không biết làm thế nào. Bây giờ nhiều quá, nhưng mà con gái phải có tấm lòng. Cho nên thôi thì bây giờ mới đưa ra một cách, hỏi hết các thanh niên ở trong thôn: các anh nhiều quá mà em chỉ có một thân gái thôi, làm sao mà đáp ứng hết cho được. Em chỉ lấy có một tấm chồng, cho nên điều kiện của em á không có khó khăn gì. Ai làm được em sẽ lấy người đó, chấm dứt theo đuổi. Thì tất cả thanh niên vỗ tay đồng ý. Điều kiện gì? Nói đi. Em nào? À, cô gái bán cá mới đáp: trong nhà Phật có một bản kinh tên là Phổ Môn Phẩm. Ai mà trong 3 ngày học thuộc lòng, em sẽ sánh duyên cùng người đó. Cho nên sau 3 ngày mà có tới là hơn 50 người thuộc bản kinh Phổ Môn. Thế là sao? Cô lấy ai? Bỏ tay. Hơn 50 người mà. Cô gái bán cá lại nói: trời ơi, em có một thân à, mà tới hơn 50 người thuộc kinh Phổ Môn, em biết quyết định lấy ai đây? Xin thưa cùng các anh, trong nhà Phật có một bộ kinh tên là Kinh Kim Cang. Kinh này dài hơn phẩm Phổ Môn. Trong số các anh đây, ai mà 5 ngày học thuộc, em sẽ lấy người đó. Thế là các chàng trai về vất hết, tình yêu thì sôi sục. Cho nên 5 ngày vẫn có nhiều người thuộc Kinh Kim Cang. Rồi sao? Không có 50 mấy mà 20 mấy. 20 mấy người, cô gái bó tay chấm con. Cho nên bây giờ tới 20 mấy người, em biết lấy ai đây? Trong nhà Phật có bộ kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa. Trong vòng 7 ngày, ai trong số các anh có thể học thuộc, em nhất định sẽ lấy người đó. Rốt cuộc chỉ có một chàng thanh niên họ Mã là học thuộc. 7 ngày một bộ kinh Pháp Hoa không thuộc nổi. Làm sao thuộc được? Có một anh chàng học thuộc. Và cô gái bán cá đã thực hiện lời hứa. Đám cưới diễn ra, chàng họ Mã rất là hoan hỷ. Thuộc Phổ Môn nè, thuộc Kim Cang nè, rồi là thuộc Pháp Hoa mới được lấy được cái cô này. Nhưng mà các vị biết không, cô gái xinh như hoa, đẹp như mộng, nhưng vừa đám cưới xong, chuẩn bị động phòng hoa chúc, thì cô ấy lên cơn đau bụng mà chết đi. Đời nó vô thường như thế, chết mất. Thì thôi, cái chàng họ Mã này đau khổ bi thương như thế nào? Đau khổ không? Quá đau, quá khổ, quá bi thương. À, rồi thôi, chỉ muốn chết thôi, sống làm gì nữa? Một người vợ đẹp xinh từ bi đức hạnh như vậy chết rồi, cho nên an táng xong thì chỉ muốn chết theo. À, nhưng mà thật là kỳ quái, linh cữu đưa ra nửa đường, chàng họ Mã gặp một vị lão tăng. À, mới bảo với chàng rằng: nghe hôm qua vừa mới đám cưới thì bây giờ sao lại đám ma? Chàng trai mới khóc lóc lên: dạ bạch thầy, cô vợ xinh đẹp yêu dấu, con phải dốc tâm học kinh cả tháng trời, hết Phổ Môn đến Kim Cang, hết Kim Cang đến Pháp Hoa mới lấy được cô. Nhưng mà đám cưới vừa xong, đêm cố chết đi. Người Việt Nam mình hay dùng cái từ là trúng gió chết đó. Lão tăng thấy chàng bi thương như thế, bèn khai thị: Này chàng trai trẻ tuổi ơi, chuyện tình ái là chàng biết, nhưng cậu có biết tìm cầu chân lý? Cậu đâu có biết cô gái xinh đẹp cậu vừa mới cưới hôm qua nào phải con gái tầm thường trong thế gian, mà Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để hóa độ cho cậu đấy. Bởi cậu đã tu từng nhiều kiếp mà bây giờ cứ đắm say sắc đẹp, cho nên Quán Âm đã thị hiện để cứu. Mà bây giờ cũng đã học thuộc những cái bản kinh, thì quán những cái bản kinh đó để rồi giúp cho dân biết tín phục Tam Bảo. Chứ còn đó không phải là một cô gái tầm thường. Anh chàng này không tin. Người đẹp rõ ràng đi bán cá mà Quan Âm cái gì? À, nếu cậu không tin, đi ra mở hòm mà xem đi. Mọi người muốn kiểm chứng đều dừng cái đám ma lại, mở quan tài ra. Thì cái điều đầu tiên là gì? Không còn cô gái trong đó nữa. Và quay lại đi tìm Lão Tăng, Lão Tăng cũng biến mất rồi. Thì Lão Tăng cũng chính là Quan Âm thị hiện ra mà giải thích cho cậu ta, để cậu ta đừng có buồn khổ nữa. Cho nên cái làng đó không chịu học kinh gì hết, thị hiện làm gái đẹp đi bán cá. Buổi cuối cùng á, 50-70 người học kinh. Bây giờ có cố chết mất rồi thì kinh còn thuộc không? Vẫn thuộc chứ. Cho nên sẽ tiếp tục tụng đọc hành trì, cũng như đạo tràng của chúng ta đây. Đừng có nói Quan Âm á, đản sanh nó thành đạo Niết Bàn gì hết, mà nhờ những cái ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 mà chúng ta được nghe Pháp, được lạy Phật. Mà lạy Phật á, thân thanh tịnh. Có ai mà vừa lạy Phật mà vừa sát sinh được đâu. Có ai mà vừa lạy Phật mà vừa đánh vợ con được đâu. Có ai vừa lạy Phật mà vừa trộm cắp được đâu. Cho nên lạy Phật là làm thanh tịnh cái thân. Cái tâm các vị phải hướng đến Quan Âm để lại thanh tịnh cái tâm. Có ai mà Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm vừa niệm mà vừa chửi được không? Không. Cho nên thanh tịnh cái khẩu. Vì vậy ngày lại ngũ bất danh, đó là ngày được thanh tịnh thân khẩu ý, lại được còn bố thí, lại còn được làm công đức giúp đỡ cho những người khuyết tật khiếm thị có phương tiện tốt hơn trong đời sống để cùng chúng ta tu tập. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.